Chào các bạn, đây là Nhi. Có phải bạn luôn hỏi mình là ai, tại sao mình không hạnh phúc với cuộc sống xung quanh của mình, và lý tưởng thật sự của cuộc đời bạn là gì? Đây là nơi mà Nhi sẽ chia sẻ cũng như trả lời hết tất cả những cái câu hỏi của các bạn, cũng như những trải nghiệm thực tế để giúp Nhi trở thành người hạnh phúc và thành công trong cuộc đời của mình, cũng như những cái trải nghiệm để giúp Nhi trở thành một life coach thành công, giúp những người trên thế giới, và bây giờ Nhi đem nó về Việt Nam cho các bạn. Nếu các bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu cùng Nhi với podcast ngày hôm nay.
Tất cả những cái gì mà trong cuộc đời của anh thấy nó đang bị lộn xộn mà nó thấy gớm như vậy á, là bởi vì những cái người mà không có decisive. Mày quyết cái gì cũng được, mày quyết một cái cho tao. Đầu hàng với vũ trụ là sao chị? Em nghe chị nói trong mấy livestream mà không hiểu, chị giải thích thêm nha. Đầu tiên mình phải phân tích cái từ đầu hàng có nghĩa là cái gì. Đầu hàng nó là một cái hình thức mà khi em coi phim em sẽ thấy là một người giơ tay lên và nói là đừng có bắn tôi nữa, để cho tôi được tiếp tục sống, đừng có quýnh tôi nữa, đừng có tiêu diệt tôi nữa, đại loại như vậy. Thì mình luôn nghĩ cái từ đầu hàng nó mang cái tính chất là nhu nhược và yếu đuối, bởi vì em coi trong phim ảnh và em nghĩ như vậy. Đầu hàng ở đây nó có nghĩa là mình chấp nhận là mình không mạnh như vậy, không giỏi như vậy, mình vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Mình chấp nhận mình đến cuộc đời là để trải nghiệm, để học và để tạo ra giá trị mới cho cái cộng đồng của mình, cho loài người, cho nhân loại, cho thế giới. Ok, đầu hàng ở đây là chị đập đầu vô tường đủ lâu rồi và chị muốn chứng minh được là cái đầu của chị có thể xuyên qua được bức tường này, nhưng mà cái kết quả người bị đau là chị, người đổ máu là chị, cuộc đời của chị khổ đau là bởi vì chị quyết định bướng bỉnh với vũ trụ. Vũ trụ cho chị hết cái này cái kia nên chị mới nói với tụi em là em phải tin vô trực giác của em là như vậy. Trực giác của em luôn nói cái này nhưng em luôn không, tôi thích đi ngược lại với trực giác, tôi không tin vô trực giác của tôi. Tại vì trực giác của tôi hả, nó biểu tôi làm cái điều này tôi cảm thấy nó kỳ quá. Tôi thích làm cái điều ngược lại tại vì tôi muốn chứng minh cho thế giới thấy là tôi có thể làm được cái này. Nó không có sai khi em cố chấp, nhưng mà em cố chấp những cái gì mà em càng cố chấp mà em càng đau khổ thì đó là cái hồi chung cảnh tỉnh. Ví dụ như em đụng vô cái lò nướng đi, nó bị bỏng em thụt tay lại liền đúng không? Còn nếu như em tiếp tục vẫn để cái tay trong cái lò nướng thì sao? Thì mày thành chân gà nướng muối ớt thôi chứ không gì hết. Và cuộc đời nó cũng như vậy. Cho đến khi chị đã bị bầm dập thì lúc đó tao mới nhận ra là tao không có thắng được vũ trụ, cho nên tao đầu hàng. Và từ giây phút chị đầu hàng, chị tin vô trực giác của chị thiền hơn, rồi chị tập thể dục, rồi chị đi vô bên trong nhiều hơn, chị chữa lành nhiều hơn, chị làm nhiều điều để hiểu bản thân mình nhiều hơn, tại vì chị luôn đi tìm hạnh phúc ở phía ngoài và chị thấy không có hạnh phúc nữa ở phía ngoài hết. Đó là khi tâm của chị bình yên nhất, chị bắt đầu nhận ra là à, nếu như đây là vũ trụ sắp xếp cho mình, đây là cái cách mà vũ trụ muốn mình phải giúp lại và cống hiến lại và sống như vậy thì cuộc đời mới thanh thản nhất. Thì đó là cái lúc chị phải đầu hàng với vũ trụ, chị không có bướng nữa. Chị đã từng rất bướng và rất cố chấp, và cũng như những cái bạn trẻ khác hồi xưa, chị nghĩ là chị thông minh, chị giỏi và chị ngạo mạn về cái điều đó. Và chị nhận thấy là mình rất giỏi, rất thông minh, mình sống sót được qua nhiều điều, và mình nghĩ là tại sao mình nghĩ là mình kém hơn người khác trong khi thật sự là mình tự lực cánh sinh, mình nuôi sống bản thân mà mình sống cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà chị đi ra và chị đi học Money and You, nó thay đổi cuộc đời của chị 360 độ. Và như chị nói với em á, sau Money and You về, chỉ có mấy tháng sau đó là chị có cái tỉnh thức của mình. Cho nên là chị thấy nó rất là may mắn cho chị là chị được tỉnh thức ở cái độ tuổi rất sớm. Và có những người cả đời họ còn không tỉnh thức luôn. Cho nên là không thể nào mình phân tích nhiều hơn cho người khác về cái phần này. Tại vì khi mà nói đến cái chuyện tỉnh thức hay là nói đến những cái này, người ta lại nói ô mày nói con đạo giáo gì ở đây hả? Còn như không có đạo giáo gì ở đây hết á. Và Nhi cũng muốn chia sẻ cho các bạn thêm cái khúc của Money and You này nè. Tại vì có rất là nhiều bạn hỏi Nhi là chị em đi trễ được không, em đi nhanh được không. Cái mà Nhi học được, tại sao Nhi push, tức là Nhi đẩy cho các bạn đi học sớm, là bởi vì một trong những cái lý do mà Nhi nhìn thấy được mà các bạn không thấy được. Nhi sẽ nói cho các bạn nghe là tại sao các bạn nên đi học sớm, tại sao Nhi lại bỏ tiền nhiều như vậy để Nhi đem cái khóa học này về Việt Nam. Bạn tưởng tượng ai cũng sinh ra và lớn lên từ cái vạch A cho đến vạch B là chết. Bạn sinh ra và bạn chết đi. Khi mà bạn sinh ra cho đến khi bạn chết đi, bạn có một cái đồng hồ từ 0 tuổi cho đến 70, 80, 90 gì đó. Nhưng cái vạch chết của bạn nó sẽ có một con số nhất định. Và cái này nó không thay đổi. Có thể bạn chết lúc 60, có thể bạn chết lúc 50, có thể là bạn chết lúc 70. Cái cuộc đời của bạn nó đã kết thúc từ cái cột mốc mà bạn nhận thức và trưởng thành bạn không có á. thì bạn đã lầm lũi bao nhiêu? 30 năm, 40 năm, 50 năm, có những người 60 năm họ vẫn kẹt ở cái đường đầu tiên. Khi Nhi đi học Money and You, nó làm cho Nhi một cái cột mốc trưởng thành khác với những người khác, đó là Nhi nhận thức sớm hơn những cái bạn khác. Ví dụ như các bạn hay nói chị Nhi sao chị Nhi trẻ mà kiến thức chị Nhi nhiều vậy? Chị Nhi không khác gì tụi em hết, chị Nhi cũng là con người, chỉ là chị Nhi chọn action khác với tụi em, chị Nhi chọn hành động sớm hơn. Chị Nhi nhận thức được là cuộc đời mình đã đủ dốt, đủ khổ rồi, chị Nhi không có muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Và từ cái giây phút chị Nhi đi học Money and You, bây giờ là đây, tụi em có thấy cái sự khác biệt của hai cái này không? Tức là có những người người ta tiếp tục lầm lũi như vậy, dạ chị em đi kiếm thêm tiền, dạ chị em có thêm thời gian, chị xin lỗi em nha, thời gian của em càng đi kiếm tiền cái này thì em càng sống ngắn lại để cho em sắp chết đi. Có khi đến lúc em đủ tiền để em đi học cái này, em không còn thời gian để xây lại cuộc đời em từ đầu nữa. Nhưng mà những cái người người ta dám hiểu được là a, cuộc đời mình đã dốt ngay tại cái thời điểm này rồi, mình phải đầu tư vô mình, tại vì mình là cái khối tài sản lớn nhất, thì khi đó em mới còn lại một cái khoảng thời gian dài để xây lại cuộc đời từ đầu. Có rất nhiều bạn vô và nói với chị nha, chị em muốn được sống như chị, nhưng mà khi chị biểu em làm cái điều mà tốt cho em thì em lại chọn ơ chị để em sống phía trên thêm chút nữa, để em sống dốt thêm một thời gian nữa. Em biết tại sao không? Tại vì em không có công cụ, kiến thức, em không có nhận thức cái cột mốc để đánh dấu em là người trưởng thành. Trưởng thành hay không không liên quan đến tuổi, nó liên quan đến nhận thức, kiến thức, công cụ. Và em là cái khối tài sản duy nhất em phải đầu tư cho đến cuối cuộc đời. Dù chị có muốn nói bao nhiêu đi chăng nữa, tại sao chị bỏ tiền nhiều như vậy để đem cái khóa học 43 năm này về Việt Nam, và chị rất là tự hào chị là người Việt Nam duy nhất bây giờ được đem cái này về. Tại vì chị làm việc rất chăm chỉ để chứng minh cho người nước ngoài thấy tại sao cái khóa học này nên tiếp tục được tồn tại và tại sao chị muốn đem nó về Việt Nam. Tụi em phải biết là để mời những chuyên gia này về vì dạy không có phải là chuyện đơn giản. Tại sao người ta phải về và giúp người Việt Nam mình, phải dạy người Việt Nam mình? Em nên nhớ là nếu em cứ từ từ thì em ở cái cột phía trên á. Em muốn cuộc đời em bắt đầu lại từ giây phút nào? Bắt đầu từ ngay bây giờ hay là bắt đầu 10 năm, 20 năm, 30 năm nữa? Nó không liên quan đến chị, tại vì chị, cái cột mốc mà chị đã có nhận thức và trưởng thành đó cho đến bây giờ nó thay đổi cuộc đời của chị hoàn toàn. Thậm chí có những đêm chị ngồi chị suy nghĩ á, nếu như bởi vì mình không học và phấn đấu và nạp vô trong người mình sớm như vậy, chị không nghĩ là chị có thể thành công trong một thời gian ngắn như vậy. Và thành công ngắn ở đây chị không nói là 1, 2, 3 ngày, tất nhiên là nó cũng là một quá trình dài cả mấy năm, nhưng mà nó vẫn ngắn hơn so với nếu như chị tự lực làm, và có khi chị vẫn tiếp tục khổ và tiếp tục bầm dập. Chị chỉ muốn nhấn mạnh lại, em có từ A đến B, ở giữa đó cho đến cuối cuộc đời em muốn làm như thế nào là tùy em, nhưng đừng có quên đồng hồ nó vẫn chạy và nó không có đợi ai hết. Đồng hồ của em hay đồng hồ của chị nó đều chạy như nhau. Và cuộc đời của chị ghét nhất cái chữ đợi. Đợi tức là một yếu tố cho thấy được cái sự hèn nhát và yếu kém của bản thân mình, để cho những cái thứ ngoài kia nó khống chế mình, chứ mình không có điều khiển cuộc đời của mình được. Mình để cho xã hội, sự việc, con người, mình để cho người này người kia, mình để cho tất cả mọi người điều khiển cái cuộc đời của mình, nhưng mình lại là người không có quyền quyết định vào cuộc đời của mình. Mình ngồi đó mình đợi một ai đó quyết cuộc đời của mình, chỉnh sửa mình, giúp mình. Không có ai hết á. Tại sao Nhi luôn nói với các bạn không có ai? Tại vì người ta cũng bận đợi một ai đó như bạn, và Nhi không đợi, cho nên là bây giờ Nhi mới ngồi đây. Tại vì nếu Nhi đợi như mấy bạn, Nhi cũng sẽ như những cô gái Việt Nam khác, đợi biết đâu được có anh nào giàu tới nuôi mình, cuộc đời mình sẽ thay đổi. Nếu như những cái người mà có nhu cầu và thực sự bạn có tiền, Nhi muốn hỏi là bạn muốn cái cuộc đời bạn là cái vạch số 2 hay vạch số nhất là do bạn? Cái Nhi vẽ ra đó cho bạn nhìn thấy luôn, lại suy nghĩ luôn. Muốn lắm chị ơi, nhưng người ta không cho. Đóng phạt. Tao rất ghét mấy cái con ngứa ngáy đi vô đây than thở, chị em muốn cái này lắm, em muốn cái kia đó, nhưng mà xã hội không cho. Em đang sống ở cái thì nạn nhân cuộc đời của mình mà cứ hết người này quyết người kia quyết em, dẹp đời mày, mày quyết chứ, muốn hay không muốn. Chị cho em nhìn thấy tại sao chị lại biểu tụi em phải quyết đoán nè. Em muốn lắm nha, không làm được, dạ em muốn, em đang suy nghĩ, dạ chắc là em sẽ suy nghĩ lại, dạ chị em muốn, à, em không muốn. Muốn hay không muốn, chọn một, quyết đoán vô mấy ba mấy má. Tao không cần biết mày chọn cái gì, có thể cái mày chọn là mày làm sai, kệ chọn ở hay đi, yêu hay bỏ, ăn hay là không ăn, uống hay là không uống, đứng lên hay là ngồi xuống, không có lỡ dở. Tất cả những cái gì mà trong cuộc đời của em thấy nó đang bị lộn xộn mà nó thấy gớm như vậy á, là bởi vì những cái người mà không có decisive, không có cương quyết, họ không có đưa ra quyết định. Mày quyết cái gì cũng được, mày quyết một cái cho tao. Em vừa muốn cái này, em vừa muốn cái kia, mày muốn bên trái hay mày muốn bên phải? Mày chọn nhanh để còn có thời gian làm sai rồi làm lại rồi còn sửa rồi đứng lên làm lại nữa. Lăn qua lăn lại mày có phải là bột chiên tôm đâu. Lăn tới lăn lui. Đừng có quên tiếp tục lan tỏa và chia sẻ cái điều Nhi đang làm. Nhấn like, share và subscribe cái kênh Nhi Lê. cũng như là theo dõi cái livestream của Nhi thứ hai và thứ tư hàng tuần.